cho tấm lòng này. Chúa đấng ngoài hình, vinh hiển duy Ngài, Ngài duy tôn thờ. Vua chết muôn đùa, Chúa của các thần, Ngài hiện diện cho tấm lòng này. Chúa đấng ngoài hình, vinh hiển duy Ngài.
Chúng con ngợi khen Chí. Xin học hội thánh cùng tôi đọc đoạn kinh thánh được chép trong Sáng Thế Ký đoạn 32 từ câu 22 đến câu 32 để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay. Trong đêm đó, ông thức dậy, đem hai vợ, hai nữ tỳ và 11 đứa con lội qua suối Giê-bốc. Ông dẫn họ và đưa họ qua suối. Ông cũng đem tất cả những gì ông có qua suối. Nhưng Gia-cốp ở lại bên này suối một mình. Bây giờ có một người đến vật lộn với ông đến rạng đông. Khi người ấy thấy mình không thắng được Gia-cốp, người ấy đánh vào khớp xương hông của ông. Vì vậy Gia-cốp bị trật xương hông khi ông vật lộn với người ấy. Người ấy nói: "Hãy để ta đi, vì trời sắp sáng rồi." Nhưng ông đáp: "Tôi sẽ không buông ra để ngài đi, trừ phi ngài ban phước cho tôi." Người ấy hỏi: "Ngươi tên gì?" Ông đáp: "Gia-cốp." Người ấy nói: "Từ nay, người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã vật lộn với Đức Chúa Trời và với người ta, và ngươi đã thắng." Bây giờ Gia-cốp hỏi người ấy: "Xin ngài cho tôi biết tên ngài là chi?" Nhưng người ấy đáp: "Tại sao ngươi hỏi tên ta?" Rồi người ấy ban phước cho ông tại đó. Gia-cốp gọi chỗ đó là Peniel và nói: "Tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt, thế mà tôi vẫn còn giữ được mạng." Khi ánh bình minh tỏa rạng, ông qua khỏi Peniel, chân đi khập khiễng vì bị trạc xương hông. Vì thế, người Israel không ăn thịt đùi ở chỗ xương hông cho đến ngày nay, bởi vì người ấy đã bị Gia-cốp đánh khớp xương hông nơi bắp thịt đùi.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em trong hội thánh, chúng ta bắt đầu với một loạt bài học mới với chủ đề là dạn dĩ đến gần. Đến gần với Chúa là gì? Tôi nhớ lại một việc xảy ra khi tôi hầu việc Chúa với hội thánh Tin Lành Sát Rô Bát là nơi tôi quản nhiệm trước đây. Trong một cái giờ truyền giảng thì có những thân hữu đến, và trong đó có một anh có vẻ rất là chăm chú lắng nghe và tán thành về lời giảng. Cho nên đến khi đến phần kêu gọi đó thì có một anh tín hữu khác tới hỏi anh là: "Anh có muốn trở về với Chúa không?" Thì tự nhiên có một cái câu trả lời và một cái phản ứng rất là bất ngờ với anh. Anh lắc đầu quầy bậy, anh nói là: Không, tôi không có muốn trở về với Chúa." Nhưng mà anh lại vui vẻ ở lại hỏi thăm về đức tin. Rồi nếu tôi nhớ không lầm là một thời gian sau thì anh quyết định tiếp nhận Chúa. Thì sau này mới biết rằng khi anh nghe là anh có muốn trở về với Chúa không á, thì anh tưởng là anh có muốn ra chầu trời bây giờ không. Cho nên là anh nói là không, mặc dù anh là đang thích nghe. Thì chúng ta biết rằng tuy vậy, cái việc mà tự chúng ta đến gần với Chúa trong đời sống này cũng là chuyện chưa hẳn nhiều người muốn. Có nhiều tín hữu cũng không muốn điều đó. Và mẹ tôi hồi đó có một người bạn ở hội thánh Đà Lạt. Tôi nhớ bà là người có giọng nói rất là hay. Bà nói rất là thu hút và rất là thuyết phục. Nhưng có lần tôi nghe bà dặn mẹ tôi, bà nói với mẹ tôi là: "Chị bảo tôi nói cái gì tôi nói cũng được, nhưng mà chị đừng có kêu tôi cầu nguyện, tôi sợ Chúa lắm." Và tôi nhớ luôn cái điều đó. Sau này bác trở thành một người rất là yêu mến Chúa, nhưng mà một khoảng thời gian bác không có muốn đến gần với Chúa. Tôi không biết ở đây có ai muốn dặn tôi là đừng có mời cầu nguyện không, thì sẵn xin giơ tay luôn cho tôi biết. Thật ra thì chúng ta biết rằng có nhiều người sẵn sàng cầu nguyện với Chúa, nhưng mà ngại là ngại cầu nguyện trước đám đông thôi, vì không quen chuyện đó. Nhưng mà thực tế đó là chúng ta có thể không có muốn gần, chúng ta muốn đến gần với ơn phước Chúa cho chúng ta, nhưng mà chưa hẳn chúng ta hiểu và muốn đến gần với Chúa. Chúng ta có cầu nguyện thật ở nơi riêng thì chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta: Chúa ơi, ban cho con điều này, điều kia. Nhưng mà chúng ta không có xin Chúa cho chúng ta đến gần với Ngài. Và đây là chính chuyện xảy ra trong cuộc đời của Gia-cốp, người có đụng câu chuyện ký thuật lại rất dài trong sách Sáng Thế Ký. Và phần chúng ta định nghe đọc nói đến một cái khúc quanh rất là quan trọng trong cuộc đời của một người muốn tìm ơn phước của Chúa, cho đến lúc gặp Chúa và muốn gặp chính Chúa. Chúng ta biết từ nhỏ lớn lên Gia-cốp lúc nào cũng muốn tìm kiếm phước của Chúa bằng mọi cách và mọi giá. Chúng ta sẽ thấy được những cái diễn tiến mà rồi ông gặp Chúa tại đây. Và Kinh Thánh nói ông được đổi tên trở thành Israel, là tên của dân tộc Do Thái. Ông trở thành một người hoàn toàn khác. Ngày nay khi Kinh Thánh nhắc đến, hay mọi người nhắc đến Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Jacob, là nói đến Đức Chúa Trời của dân tộc đó, vì họ là ba vị tổ phụ của dân tộc đó, tổ phụ của đức tin. Nhưng mà cũng nói đến những nguyên tắc mà Đức Chúa Trời nhào nặn con dân của Chúa trải qua suốt các thời đại và cho chính chúng ta ngày nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quan sát việc vật lộn của cuộc đời, vật lộn với cuộc đời của Joseph, của Jacob. Và chúng ta sẽ quan sát việc ông vật lộn với chính Chúa. Và chúng ta sẽ xem cái kết quả sau những lần vật lộn đó. Thứ nhất, Jacob là người vật lộn với cuộc đời. Thật ra việc vật lộn với cuộc đời của Jacob là một chuyện vật lộn ngầm. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta biết là người anh song sinh của Jacob là một thợ săn, và ông giông ruổi ngoài đồng. Cho nên chúng ta tưởng là cái người thích tranh đấu là người anh thì chắc cũng có. Nhưng mà khi nói đến Jacob là một người thầm lặng ở nhà, Kinh Thánh nói ông quanh quẩn ở nhà với mẹ của ông, thì chúng ta không ngờ ông là một người vật lộn. Nhưng mà ông là một người vật lộn ngầm, không phải với lại cái sức áp đảo người khác, nhưng mà với mưu lực của ông. Chuyện gì ông cũng sử dụng mưu trí của mình. Chúng ta không có thời giờ kể hết được suốt cuộc đời đó. Tại đây chúng ta nói đến một số biến cố. Thứ nhất đó, là ông vật lộn về cái chỗ đứng của mình trong gia đình. Chúng ta biết rằng xưa kia người Do Thái có quyền trưởng tử hay là quyền trưởng nam. Và quyền này là quyền rất là quan trọng với những quyền lợi và trách nhiệm của nó. Người con trai đầu lòng sẽ nhận được gấp đôi phần gia tài chia cho các con và trở thành người lãnh đạo của gia đình khi cha bệnh yếu hay không còn nữa. Và Jacob muốn điều đó. Nhưng mà ông sinh ra ông là người em. Cho nên ông tìm đủ mọi cách để có được cái chỗ đứng khác hơn trong gia đình. Và câu Kinh Thánh ngắn mà chúng ta ghi nói đến một cách sắp xếp của ông khi người anh săn bắn và mệt mỏi trở về đói bụng, thì ông nấu một món ăn ngon và khiến cho ông anh ông tới xin ăn. Thì ông nói rằng nếu mà ăn đó thì bán cái quyền trưởng nam cho ông. Người anh nói một cách rất là hào phóng, nói rằng thân anh không biết là sống tới chừng nào, cái chuyện đó đâu có ý nghĩa gì, đưa cho anh ăn đi. Và chúng ta biết đó là khởi đầu của một cái xào xáo gia đình rất là lớn. Chẳng những ông lừa anh của mình, ông lừa luôn cha của mình. Khi cha của mình là Isaac mắt không có rõ nữa, thì ông theo kế của mẹ để giả làm anh khi anh đang săn bắn ở ngoài đồng, để lừa cha những cái lời chúc phước đó. Và vì vậy cho nên Esau là người anh và là người dông ruổi ngoài đồng với cung tên quyết định giết anh, giết yết ông. Và ông phải lừa cha một lần nữa để trốn khỏi điều đó. Nên cuộc đời của ông từ nhỏ lớn lên là vật lộn để mình có một cái chỗ trong gia đình. Rồi đến việc tình duyên của ông cũng phải vật lộn. Quý vị có nhớ cha của ông thì hình như tự nhiên đâu có vật lộn gì đâu, mà có vợ rất là đẹp. Tại vì ông nội của ông là Abraham sai đầy tớ đi xa tìm vợ đem về cho ông Isaac. Ông Isaac ông đâu có làm gì đâu, ông chỉ ngồi rồi ông, tôi thấy ông được vợ thôi. Còn Jacob này tình trường cũng rất là mệt. Ông yêu một người và ông hứa rằng phải làm việc 7 năm để cưới người đó. Nhưng mà khi ông lừa người khác thì cha vợ tương lai của ông cũng lừa ông, là đưa cho người chị để cưới ông trước. Thì ông ngậm đắng nuốt cay làm 7 năm nữa để cưới được cô vợ mình yêu. Nhưng mà ông không có yên lặng chịu lỗ để phải làm việc 14 năm đó đâu. Trong đó ông có cái kế hoạch, có mưu để chiếm đoạt tài sản của cha vợ. Và nếu quý vị chưa biết chuyện đó thì về đọc, chuyện rất là hay. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là một cuộc đời vật lộn của Jacob. Câu cuối chúng ta ghi tại đây nói rằng bây giờ Jacob nghe các con trai của Laban nói với nhau rằng Jacob đã lấy tất cả những gì thuộc về cha chúng ta. Anh ấy được giàu có là nhờ tài sản của cha chúng ta, và anh phải trốn chạy một lần nữa. Và đó là cuộc đời vật lộn của một người tên là Jacob. Ngày hôm nay tôi không biết rằng cái quyền trưởng nam hay trưởng tử đó nó còn có giá trị gì không, tại vì tôi là trưởng nam. Ba tôi mất hơn 10 năm rồi, mà sao tôi không nghe mẹ tôi nói gì về gia tài cả. Mà tôi nhớ rằng trước đây tôi đã cẩn thận, vì tôi có một ông em ở bên Úc, mà khi ba tôi còn sống là lâu lâu ông em qua thăm. Tôi cứ hỏi ba tôi hoài là ba có bị nó kêu chúc phước hay không. Tôi nói vui như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng tuy chúng ta có thể không vật lộn tranh đấu để có quyền trưởng nam, nhưng mà chúng ta có thể nhiều người vật lộn trong cái chỗ đứng của gia đình của mình. Khi Isaac thì thương ông Esau hơn, tại ông thích ăn ngon mà ông kia ông đi săn bắn có thịt rừng. Còn khi bà Rebecca thương Jacob hơn, thì ở trong sự thương yêu không đều trong gia đình đó, nó tạo thành một sự tranh chấp. Và cái người ở trong sự tranh chấp đó phải vật lộn. Có thể chúng ta cũng sống trong cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Và chúng ta cũng có thể là một cái người trầm lặng, chúng ta làm gì cũng đúng luật, nhưng mà chúng ta có cách để xoay chuyển tình hình theo ý của mình, theo cách tính toán của mình. Và đây là chuyện xảy ra đầy dẫy. Thật ra các nước đang chiến tranh với nhau cũng vì để vật lộn cái chỗ đứng ở trong thế giới này. Tuy nhiên chúng ta phải đi tiếp và thấy rằng câu chuyện mà chúng ta được nghe đọc về Jacob vừa rồi đó là đến một cái giai đoạn mà ông đã thành đạt rất là lớn. Vợ con ông có, không thoát khỏi quyền của cha vợ. Tài sản ông có, gia nhân ông có, súc vật ông có. Nhưng mà chính lúc đó ông có thể mất hết mọi sự đó. Tại vì nói cho ngắn là ông sẽ về quê. Và khi về quê đó thì Ê-sao anh của ông đem 400 người ra đón ông. Nếu một dũng sĩ mà đem 400 người ra đón thì đó không phải là đón người em cách bình thường. Và ông biết rằng khi anh của ông làm như vậy thì ông có thể mất hết mọi sự. Trong lúc có thể mất hết mọi sự như vậy, ông vẫn dùng cái mưu lược của ông. Ông gửi quà đem đi tế trước cho anh. Và ông chia vợ con gia nhân ra thành những cái đội khác nhau. Để nếu có một đội bị tấn công thì cái đội kia còn thoát được. Nhưng mà lúc đó Kinh Thánh nói rằng ông ở lại một mình. Và trong đêm ở một mình đó, trong cái lo âu rằng mình sẽ mất hết tất cả những điều, cái mưu lược lược của mình, cái vật lộn của mình có được đó, thì ông gặp một người đến vật lộn với ông. Chúng ta không biết rằng tại sao lại vật lộn, Kinh Thánh không nói rõ. Và tại sao ông lại vật người đó? Nhưng mà tôi nghĩ là nhiều lúc cuộc đời của ông là lúc nào cũng vật lộn thôi. Bây giờ gặp một người là cứ vật trước thì tính. Tại vì đó là cái thái độ, cái phản ứng của ông đối với cuộc đời. Nhưng mà sau cuộc vật lộn thì ông khám phá rằng ông đã vật lộn với chính Chúa. Tại sao Chúa lại hiện với ông như một người đến để vật lộn với ông? Tôi nghĩ đây là điều chúng ta cần đang suy nghĩ. Tại vì chúng ta sẽ học rằng Chúa hiện ra với nhiều người, bắt phục họ bằng những cách rất là khác nhau. Tuần tới chúng ta sẽ học rằng Chúa hiện ra với ông Gióp ở trong cơn gió lốc. Và trong cơn gió lốc đó, ông thuận phục Chúa. Nhưng mà đối với Gia-cốp thì Chúa lại hiện ra giống như một người vật với ông. Tôi thấy nó vừa có tình thương mà nó còn có cái việc là gieo giống nào gặp giống đó. Chúa biết mỗi người. Và ông đã vật lộn với Chúa. Thứ nhất chúng ta biết rằng Gia-cốp đúng ra đó là ông tìm kiếm phước ở trong đời. Nhưng mà sâu xa đó là ông tìm kiếm Chúa mà ông không có biết. Phải không? Ông nghĩ rằng khi ông có được quyền trưởng nam á thì sẽ được phước. Ông lấy vợ đẹp sẽ được phước. Ông có tài sản sẽ được phước. Và ông khám phá rằng có tất cả những điều đó vẫn có thể mất phước như thường. Và Chúa cho ông phải gặp Ngài, biết rằng trong cái vật vã của cuộc đời của ông đó thì Chúa muốn gặp ông. Và đến một cái mức mà ông phải bám lấy Chúa và ông nói rằng con không để cho Ngài đi nếu chính Ngài không ban phước cho con. Lúc đó ông nhận biết rằng phước đến từ Chúa, từ Đức Chúa Trời, chứ không phải đến từ những cái vật vã, những cái lừa đảo của ông trong cuộc đời nữa. Thứ nhì, tranh đấu với cuộc đời này nhiều lúc bày tỏ sự vật lộn với Chúa mà chúng ta không biết. Có nhiều chuyện chúng ta cần giải quyết với Chúa trước. Còn nếu chúng ta cứ tiếp tục chiến đấu với con người thì không thể nào giải quyết được. Nếu chúng ta muốn tìm một chỗ cho mình trong cuộc đời này mà chúng ta không có chỗ ở trong Chúa, chúng ta không nhìn biết Đức Chúa Trời là nơi ở của con, thì chúng ta sẽ vật lộn không cần thiết với cuộc đời này và sẽ gây biết bao nhiêu tổn thương, đổ vỡ, tranh chiến. Thứ ba, đâu là điều đem đến sự thỏa nguyện? Thật ra nhiều người trong chúng ta tìm sự thỏa nguyện. Nhưng mỗi một người nghĩ rằng sự thỏa nguyện ở trong một cái chỗ khác. Thì chúng ta phải biết rằng chúng ta tìm sự thỏa nguyện ở nơi nào. Cho đến khi chúng ta gặp Chúa và biết rằng sự thỏa nguyện thật không đến từ những chuyện chúng ta thường nghĩ hay là người ngoài thường nghĩ, mà phải đến từ Chúa. Có thể chính cái bản chất tranh đấu của Gia-cốp đã khiến Đức Chúa Trời hiện ra như một người để đụng đến bản chất đó. Và khi ông nói với Chúa được rằng tôi không buông ra để Ngài đi, trừ phi Ngài ban phước cho tôi. Thì lúc đó Đức Chúa Trời hỏi rằng: ngươi tên gì? Lúc đó ông Gia-cốp không phải xưng tên của ổng, và chúng ta biết là tên của ổng có nghĩa là bám gót chân. Nó là một cái nghĩa đen, khi sinh ra ông bám gót chân của người anh song sinh của mình. Nhưng mà chữ đó cũng là thành ngữ của một người muốn chiếm đoạt, một người lừa đảo, một người vật lộn với cuộc đời theo ý của con người là như vậy. Và một trong những cái dấu hiệu cho chúng ta biết rằng chúng ta gặp Chúa với mức độ cần thiết là chúng ta phải nhận con người của mình trước mặt Chúa. Và có phải thưa với Chúa rằng là: Chúa, con là người lừa đảo. Tôi thấy hình như không ai tránh được bước này. Nếu Chúa tiếp tục muốn ban ơn cho một người, thì Chúa dẫn chúng ta đến một chỗ phải nhận biết điều đó. Chúa dẫn tôi đến một chỗ mà tôi phải thưa với Chúa rằng tôi là đầy tớ của Chúa, hay là người làm cho người khác vui lòng, people pleaser. Tại vì có thể bản chất của tôi sinh ra và những ảnh hưởng khiến cho tôi chỉ muốn làm là sống đắc nhân tâm thôi. Mà sống như vậy có thể đi ngược lại ở trong nhiều chuyện với tư cách là đệ tớ của Chúa. Còn quý vị thì sao? Quý vị tìm kiếm gì trong cuộc đời, vật lộn điều gì trong cuộc đời? Quý vị tìm tình thương của người khác ở nơi nào? Tìm lời khen nơi nào, danh tiếng ở nơi nào? Hay là quý vị nghĩ rằng lợi lộc là trên hết? Hay là thú vui là trên hết? Hay là sự an ninh của mình là trên hết? Nếu chúng ta nghĩ sự an ninh của mình, con cái của mình là trên hết, thì chúng ta vô tình có thể trở thành một người rất là nhát, rất là hèn. Thì chúng ta đóng con mình lại một nơi. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì trong chính lúc đó thì Đức Chúa Trời phán với ông rằng: từ nay người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel. Chúa biến đổi cuộc đời của Gia-cốp đến nỗi rằng dân tộc mà Chúa chọn lựa đã lấy tên ông làm dân tộc của mình từ đó đến nay. Thì nếu khi nào chúng ta đối diện với Chúa ở trong cái nơi mà Chúa cho chúng ta thấy cái bản chất thật của chúng ta đối với Chúa, thì lúc đó Chúa sẽ dẫn chúng ta đi một con đường mà Chúa biến đổi chúng ta. Và danh của chúng ta, tên của chúng ta gắn liền với Chúa, vì Chúa có mục đích tốt đẹp cho cuộc đời của mỗi một chúng ta. Và như vậy Gia-cốp đã là người vật lộn với cuộc đời, và Chúa cho ông vật lộn với chính Chúa. Chúng ta xem rằng sau những lần vật lộn đó thì chuyện gì xảy ra. Câu 30 đến câu 31, Kinh Thánh nói chép rằng Gia-cốp gọi chỗ đó là Peniel và nói rằng: tôi đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt, thế mà tôi còn giữ được mạng. Khi bình minh tỏa rạng, ông ra khỏi Peniel, chân đi khập khiễng vì bị trật xương hông. Thứ nhất, sau những cuộc vật lộn của Gia-cốp, Gia-cốp trở thành một người thương tích. Con người ông có thể nhìn giống như xưa, nhưng mà ông không còn hoạt động giống như xưa nữa. Con người ông trở thành một con người tan vỡ, con người được Chúa broken. Nó giống như một cái bánh để yên á, thì bẻ ra hơi khó. Nhưng mà tôi thấy có một số bánh họ để như vậy, nhưng mà họ cắt trước. Chúng ta thấy những cái loại bánh dài vậy phải không? Có một số bánh họ cắt trước, cho nên nhìn thì giống, nhưng mà lấy ra từng miếng thì dễ. Thì cuộc đời có một người mà Chúa đụng đến thì có thể cũng giống như trước đây, nhưng mà họ mềm mại hơn trước mặt Chúa. Họ thuận phục Chúa hơn, và họ tìm kiếm ân phước với sự nhờ cậy Chúa nhiều hơn. Trước đây tại Bê-tên, nơi Đức Chúa Trời hiện ra với ông, thì Đức Chúa Trời phải bày tỏ cho Gia-cốp rằng ta là Đức Chúa Trời của Abraham, ông nội ngươi, của Isaac cha ngươi. Nhưng mà bây giờ thì Gia-cốp gọi chính Ngài và xin chính Ngài ban ơn cho ông. Ông biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chính ông. Tôi hiểu rằng có nhiều tín hữu có đức tin nơi Chúa, mà thật sự suy nghĩ trong lòng thì nghĩ rằng đó là Đức Chúa Trời của gia đình của mình, Đức Chúa Trời của mục sư của mình, Đức Chúa Trời của những cái người chúng ta tôn trọng trong nhóm nhỏ, trong mục vụ, trong hội thánh. Mà cho đến khi nào chúng ta phải hiểu rằng Ngài là Đức Chúa Trời của riêng chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới được biến đổi. Và từ đó ông trở thành người được làm hòa với cái nỗi đau rất là lớn trong cuộc đời của ông, là sự trả thù của anh ông. Chỉ khi nào chúng ta làm hòa với Chúa, chúng ta mới có thể làm hòa với những người khác được. Đôi khi chúng ta không thể tha thứ người khác là tại vì chúng ta chưa hẳn làm hòa với Chúa. Không phải khi ông đã trở thành một người thuận phục Chúa, đã bị vết thương đó là ông trở thành một ông Gia-cốp khờ khạo, giống như là nó không còn thông minh nữa, không còn mưu lược được nữa. Không, ông vẫn còn rất là sáng suốt. Nhưng mà sự sáng suốt của ông là sự sáng suốt thiêng liêng. Chúng ta biết là sau này khi ông chúc phước cho các con và các cháu của ông thì khác với cha ông. Cha của ông thì mắt mờ và bị lừa. Gia-cốp khi cao tuổi mắt cũng mờ nhưng không có bị lừa. Ông biết là ông đặt tay trên đứa nào và trật thì ông biết. Và lời chúc phước của Gia-cốp là lời chúc phước xa vào trong tương lai, mà nơi đó tiên đoán về đấng cứu thế là Chúa Giê-xu sẽ ra đời. Cho nên khi Chúa chạm đến chúng ta, tất cả những tài khéo, những cái nhanh nhẹn, những cái khả năng mà Chúa cho chúng ta trước đây mà chúng ta sử dụng một cách sai thì sẽ được Chúa sử dụng một cách mới cho sự vinh hiển của Ngài. Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã để cho Gia-cốp phải buông bỏ tất cả mọi điều ông đã dùng mưu kế của mình để chiếm đoạt. Quyền trưởng nam ông có đâu ở trong quê hương mà được đâu. Tài sản của Isaac ông có đâu có gì đâu. Rồi trong tất cả những cái mưu kế của ông với lại La-ban là cha vợ của ông, thì rồi ông không có giữ được người vợ mà ông yêu, Ra-chên mất trước. Rồi theo vết xe đổ, ông cũng cưng một đứa con là Joseph, và Chúa cất Joseph, kéo Joseph ra khỏi ông. Đến nỗi ông buồn và ông nói rằng giống như là tóc ông nói sao? Có nghĩa là cái buồn này nó sẽ ở luôn với cái người tóc bạc đó cho đến khi xuống truyền đài luôn. Ý là vậy. Chứ không có, đừng có ai an ủi, đừng có đứa nào an ủi ta nữa. Nhưng mà ông mềm mại trở lại và ông thương đứa em của ông Joseph là ai? Ông Benjamin. Chú có để yên không? Không. Đến một lúc ông phải giao Benjamin đi cho các anh em. Ông là người rất là giàu có và thừa hưởng cái vùng đất hứa mà ông nội với ông, với cha ông để lại. Thì Chúa cắt luôn những điều đó. Chúa cho vùng đó đói kém đến nỗi ông phải di dân đi nơi khác. Thức ăn cũng không có mà ăn. Ông là người trọng điều đó. Nhưng mà ông đến lúc ông nói với là vua Pharaoh rằng tôi là người chăn chiên, mặc dầu được dặn trước là đừng nói người chăn chiên, tại vì người Ai Cập khinh dễ những người làm nghề chăn chiên. Nhưng mà ông cảm thấy điều đó không có quan trọng nữa. Thì đây là điều mà Chúa đã cho phép xảy ra tới nơi tới chốn của một người tổ phụ đức tin. Tôi tin rằng để dạy tất cả chúng ta, để chúng ta kính sợ Chúa và đừng dựa vào trong sự khôn ngoan riêng của mình, tính toán riêng của mình. Mà chính lúc đó thì Joseph đã trở thành một nguồn phước vô cùng đặc biệt cho thế gian. Chúng ta không có thời giờ nói nhiều, chúng ta xem câu cuối cùng được chép ở đây. Jacob đáp với Pharaoh: cuộc đời phiêu bạc của tôi trên đất đến nay đã được 130 năm, nhưng đời tôi chỉ là những năm ngắn ngủi và nhọc nhằn, thật ra không thể sánh với những cuộc đời phiêu bạc trường thọ của các tổ phụ tôi. Ông trở thành người rất là khiêm nhường. Nhưng ông nói, đoạn Jacob chúc phước cho Pharaoh một lần nữa rồi lui ra khỏi mặt Pharaoh. Kinh Thánh Hebrew nói rằng người chúc phước là người cao trọng hơn người được chúc phước. Và Pharaoh là vị hoàng đế lớn nhất của thế gian thời đó. Và ông đã hai lần chúc phước cho Pharaoh. Và đó là ý định của Đức Chúa Trời đối với mỗi một chúng ta. Chúa muốn chúng ta ở trong tay của Chúa, được nhào nặn, được gặp Chúa, để mỗi chúng ta trở thành người đem nguồn phước cho thế gian xung quanh. Có những người rất là cao trọng, rất là giàu có, cần sự chúc phước của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không có phước đó nếu chúng ta không gặp Chúa. Thưa quý bạn chị em trong hội thánh, mỗi người đến gần với Chúa cách khác nhau. Nhưng nếu quý vị là người vật lộn với Chúa trong một lĩnh vực nào đó trong đời sống, thì tôi xin Chúa cho chúng ta sớm nhận ra điều đó để thuận phục Chúa. Chúng ta đọc chung với nhau câu gốc ở trong tờ chương trình, trong Thi Thiên 32 câu 9. Chúng ta cùng đọc: đừng như con ngựa hoặc con la, là loài không thông sáng. Ngươi phải dùng hàm khớp và dây cương để điều khiển chúng, bằng không chúng chẳng vâng lời ngươi. Tại bàn tiệc thánh, khi đến gần với thân và huyết của Chúa, chúng ta hãy thưa với Chúa rằng tên chúng ta là gì, và sự vật lộn của chúng ta với cuộc đời là gì. Xin Chúa Thánh Linh làm công việc thiêng liêng của Ngài trong lòng mỗi một chúng ta.